Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3024 ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp thích ứng với quy định không gây mất rừng của Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Bích Vân ở huyện Tây Sơn, ông Trần Quy Khánh ở huyện Phù Mỹ và bà Phạm Thị Minh Hà ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Hà Thị Bích Vân ở huyện Tây Sơn hỏi những hành vi bị nghiêm cấm với thẻ căn cước được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 7 luật căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 quy định các hành vi bị nghiêm cấm cụ thể. Cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật. Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật. Nhũng nhiễu gây phiền hà phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước. Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, không cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định tại khoản 2, điều 19 của luật này. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, chiếm đoạt sử dụng trái phép thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, sử dụng thẻ căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả. Truy cập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp luật. Khai thác, chia sẻ, mua bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Ông Trần Quy Khánh ở huyện Phù Mỹ hỏi, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định mới được tính thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều số 8 Luật Bảo hiểm Xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sau đây. Lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn quy định tại khoản 1 điều này bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 72 của luật này cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điều 64 và điều 65 của luật này mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 72 của luật này cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định tại khoản 1 điều này kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định như trên. Bà Phạm Thị Minh Hà ở thị xã An Nhơn hỏi, người dân thả rong động vật nuôi trong đô thị có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 7 chương 2 Nghị định số 144 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định vi phạm quy định về trật tự công cộng như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 2, điểm B khoản 5 điều này. Thả rong động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng, để vật nuôi cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị, vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ, chăn thả gia súc gia cầm trong chung cư. Khoản 2 điều 4 Nghị định số 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, người dân thả rong động vật nuôi trong đô thị có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, căn cứ theo quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3024 ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp thích ứng với quy định không gây mất rừng của Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và tham gia thương mại quốc tế và thị trường châu Âu đối với ngành chế biến và xuất khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định theo khung hành động thực hiện thích ứng với quy định sản xuất, xuất khẩu các hàng hóa và sản phẩm có liên quan đến gây mất rừng và suy thoái rừng của châu Âu EU trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nâng cao nhận thức trách nhiệm và sự phối hợp của chính quyền địa phương, các sở ban ngành, các doanh nghiệp, người dân và tổ chức quốc tế để hỗ trợ quản lý giám sát chặt chẽ và phản hồi thông tin cơ sở dữ liệu liên quan về canh tác bền vững, hàng hóa gỗ và sản phẩm gỗ, không gây phương hại đến rừng. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch phải bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 5179 ngày 1 tháng 8 năm 2023 về việc triển khai khung kế hoạch hành động thích ứng với quy định không gây mất rừng EU. Đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về cung cấp thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo ngành lĩnh vực quản lý. Một số nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch. Tuyên truyền phổ biến quy định không gây mất rừng đến các cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức doanh nghiệp, cộng đồng và người dân. Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, cấp huyện về khu vực rừng, khu vực đất lâm nghiệp và vùng trồng liên quan đến ngành chế biến và xuất khẩu gỗ có ảnh hưởng bởi quy định không gây mất rừng. Tiếp tục xây dựng và triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng đến vùng có gắn với định vị điểm GPS và ranh giới số polygon của từng khu rừng trồng liên quan đến ngành chế biến và xuất khẩu gỗ bị ảnh hưởng bởi quy định không gây mất rừng. Triển khai các nội dung liên quan đến đảm bảo hiệu quả trong quản lý giám sát các loại hàng hóa chính ảnh hưởng đến quy định không gây mất rừng. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động thích ứng quy định không gây mất rừng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo các nhiệm vụ chung của tỉnh, tập trung vào các nội dung cụ thể sau. Tuyên truyền vận động và thông báo về quy định không gây mất rừng của Ủy ban châu Âu EC đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình tại địa phương có hoạt động liên quan đến ngành chế biến và xuất khẩu gỗ ảnh hưởng bởi quy định không gây mất rừng. Chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã, các phòng ban chức năng cấp huyện, hạt kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng xây dựng cơ sở dữ liệu cấp huyện, cấp xã về khu vực rừng, khu vực đất lâm nghiệp và vùng trồng rừng tạo hàng hóa gỗ và sản phẩm gỗ có ảnh hưởng bởi quy định không gây mất rừng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm. Xây dựng và triển khai truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng đến vùng có gắn định vị địa lý dưới dạng bản đồ đa giác hoặc toàn độ GPS của các vị trí khai thác gỗ, nguồn gỗ liên quan đến ngành chế biến và xuất khẩu gỗ bị ảnh hưởng bởi quy định không gây mất rừng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng và cộng đồng người dân bảo vệ rừng, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, giám sát chặt chẽ vùng nguy cơ rủi ro cao để theo dõi cập nhật vào cơ sở dữ liệu khu vực rừng, khu vực đất lâm nghiệp và vùng trồng rừng, tạo hàng hóa gỗ và sản phẩm gỗ có ảnh hưởng bởi quy định không gây mất rừng. Bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình dự án, đề án thực thi quy định không gây mất rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật, tổ chức triển khai quản lý đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án thuộc địa phương quản lý, kiểm tra giám sát thực hiện, định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện, tổ chức sơ kết tổng kết thực hiện ở địa phương, vận động các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ rừng tham gia xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa gỗ và sản phẩm gỗ theo hướng huy động nguồn lực từ hình thức xã hội hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 3024 ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp thích ứng với quy định không gây mất rừng của Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết.
Thông tin quảng cáo.
Dạ, chào bác sĩ ạ.
Vâng, chào chị. Cháu làm sao thế hả chị?
Cháu nhà em bị sốt bác ạ.
Cháu nó có hay bị như thế này không?
Dạ có, cháu hay bị viêm phế quản lắm. Trước đây còn thường xuyên phải dùng kháng sinh, cứ khỏi một thời gian là lại phát lại.
Thế trong gia đình mình có ai hút thuốc không?
Có bố cháu ạ.
Thế thì đúng rồi. Vậy thì chị cần phải nhắc nhở anh nhà, khi hút thuốc thì phải ra ngoài nhà để hút, không hút thuốc gần vợ con. Vì phổi trẻ em rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khi bố cháu hút thuốc trong nhà, cháu nhỏ sẽ hít phải khói thuốc nên bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, rất nguy hiểm. Nếu muốn cho con khỏe mạnh thì hãy bảo anh ấy không được hút thuốc ở trong nhà, tuyệt đối không hút gần cháu nữa chị nhé.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, em nhớ rồi ạ.
Nào, cháu ra đây để bác khám cho nào.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.